chương tập 10 chương để câu hỏi như tập thành phần phụ trên á, phát hội để mà nghe giáo, để mà giá trị, để mà mở ủng hộ, để mà tăng cái công đức hiện tại, hầu cho tất cả chúng ta cũng tâm được để riêng thật lợi lạc, riêng thật công đức, nâng vào thật đức công đức tốt, và trả cho công phụ và thành tài phương của đoàn phụ. Nếu mà chưa đạt được cái công phu đó thì cũng là thăng tiến lên cảnh thân thành cảnh thiện cảnh trợ an vui mát mẻ, hay là ông bảo của tên một ra khỏi ta mát đạo để bảo cảnh giới người lớn quốc bảo ca quý nâng lên đó và vẫn tiếp tục tu hành. Thì công đức của chúng ta nương nhờ bổ qua cung tâm để mà lấy công đức của Phật để phổ biến cho thập phương, cho nó có ba bộ phận phổ biến đất độ ăn theo độ ngoại đã hoàn thành, đã có cái gì được tất cả những người thân tập hợp của Phật tử, tất cả những người ở biết tập hợp tập những cái tài sản mà cùng
mà phát hai đó cái gì, trong đó thỉnh mời những cái oan hồn uổng tử oan ức này cũng về để mà nương tiêm ân công đức hồi hướng cho họ ra khỏi cảnh giới khổ đau đó cái gì. Cho nên ráng cố gắng, không phải cho riêng mình đâu mà cho tất cả. Cho nên nó dùng một cái tâm trí thành nhất, đệ tử kiên thành, chỉ thành thành tâm trong pháp hội. Nhớ nha, mình phải tâm thanh tịnh thì mới có công đức, mà thị phi nói chuyện công đức không có đâu à. Cho nên hãy từ bi vì mọi người, vì bà con thân nhân, vì cửu huyền thất tổ, vì chúng khổ nạn, anh linh liệt sĩ đồng bào tử nạn trong tất cả những chiến tranh chiến trận, tất cả những thiên tai, tất cả nhân cái cảnh nó khó khổ đó, chúng ta hãy dùng tâm chí thành đại từ đại bi của mình mà tham gia pháp hội, được không quý vị? Được không? Ráng mà cố gắng đi, 2-3 ngày chúng ta làm sao làm cho viên mãn thế nào, rồi ở trong đó pháp hội chúng ta nương nhờ uy thần uy đức của chư Phật chư đại Bồ Tát chư đại hộ pháp thiên long chư tất cả thần linh, và ở trong đó hướng về đại diện cho tất cả chúng khổ nạn quy y về với Phật. Quý vị là thấy bà con cô bác họ hoàng nội ngoại có nhiều người xưa đâu có quy y đâu quý vị là, đâu phải ai cũng quy y cửa Phật đâu, lỡ mà họ chưa quy y thì kẹt. Cho nên quy Phật chân chánh, thanh khẩn tha thiết, không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa vào súc sanh, là trong tam mát đạo không đọa vào. Chúng ta đại diện cho cửu huyền thất cổ tổ, bà con thân thuộc nội ngoại đã quá vạn, trước các uy thần uy đức của chư Phật quy y lại là, rồi đã cho chúng khổ nạn, cho tất cả những chúng sanh, cho tất cả những oan gia trái chủ quay về được. Thôi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi lỡ rồi, chúng tôi lầm rồi, tôi khuyên chư vị thiện Bồ Tát, cái vị từ bi trong đó đừng có đấu tranh, đừng có đối chọi, đừng có trả thù nữa, chúng ta cùng quay về cõi Phật, cùng tu hành. Nếu mà tu hành thành tựu thành công, tôi nhất định tới để mà cứu vớt quý vị, để mà tiếp dẫn quý vị về nơi cõi an lành, nhất định tôi hứa mà. Nhưng mà quý vị cũng nên cố gắng tu hành cùng với tôi. Hôm nay tôi đại diện quý vị ở trong đó trước Tam Bảo xin quy y, là quý vị phát tâm như vậy. trong đó chúng nó thấy mình cũng có lý ha. Tu mà không nhớ, không bỏ chúng tôi ha. Tu mà vẫn nhớ chúng tôi ha. Tu mà vẫn nhớ cái nợ đời trước, nợ mạng, nợ tiền, nợ tài, nợ tất cả như vậy. Thôi kệ nó, để cho nó tu đi. Bây giờ nó nghèo sơ, nghèo xác, đòi nó cũng không có được cái gì. Kệ nó, nó niệm được một câu Phật phúc tăng vô lượng, mai mốt nó còn nhớ đó thì mình cũng được thêm ân công đức. Cho nên chúng thấu, chúng hiểu, chúng thông cảm và cùng với chúng ta tu hành. Mà nhớ nha, đừng có đánh lừa ma quỷ đó quý vị. Là ma quỷ không thể đánh lừa đâu, mà hãy dùng tâm chân thật, chí thành. Chúng thấu được tâm chúng ta là. Còn làm giả đó, nó biểu giỏi ha. Hồi xưa thiếu mạng, thiếu nợ, thiếu tiền, thiếu tài, oan ức như vậy mà bây giờ còn giả bộ với chúng tôi nữa ha. Nó đánh chúng mình tới nơi luôn. Vì cái tâm của chúng vẫn là phàm phu mà. Cho nên phải chân thành, phải thành kính, phải làm cho thật, chứ đừng có làm giả. Nhớ nha, bao nhiêu những cái oan ức chúng lãnh, chúng ta sai rồi là, hãy nhận là chúng ta sai rồi là, bây giờ phải sám hối quay đầu lại. Giờ chúng ta hệ niệm cái việc tương ưng, niệm lấy câu A Di Đà Phật, đạo lý rất sâu, tinh tế vô cùng, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tự tâm bổn tánh của tất cả chúng sanh tương đồng với Phật không khác, năng lực tối thắng, nhưng mà đi sai Phật cứu không nổi, vì nó tương đồng như nhau. Phật Phật đạo đạo mà, nó cũng tối thắng như vậy, ta cũng không thua nó, nó cũng không tha thua ta, cho nên ta cứu nó không nổi. Là nếu mà nó nhẹ, nó yếu, ta năng lực ta cứu nó nổi, mà bây giờ cái năng lực của nó, tâm Phật chúng sanh tuy ba là một, không sai biệt, nhưng mà tại vì các ngài giác thấu được cái tâm, cho nên hiển hiện được công đức đó, năng lực đó. Còn chúng ta có nhưng bị định nó đè, ngũ ấm nó đè, ấm là cái vung nó, cái gì nó đè, năm cái vung nó đè vô cái nồi. Cho nên nó mở cái vung này còn bốn cái vung kia, mở cái nữa nó còn cái nữa, mở trong đó mỗi một cái vung nó có 10 cảnh giới ma, thành 50 cảnh giới ma, chịu không nổi. Sắc thọ tưởng hành thực, mở được cái này là cái kia tới, mà mở một cái trong đó nó có 10 cảnh giới ma. Là cho nên chúng sanh trong đó làm thế nào để mà khai ngộ, làm thế nào để đoạt vào, để trở về cái tự tánh của mình. Lý thì dễ mà sự quá khó. Cho nên chúng ta ở trong luân hồi lục đạo này bao nhiêu kiếp mà vẫn chưa ra đó quý vị. Là A-la-hán mà tứ hướng tứ quả mới ra được, là mới ra được, là Phật còn chê ông đoạn cái giống bồ đề là không có trí tuệ, không có năng lực, không có đại tâm để phổ độ chúng sanh, là ông rút vô cái hang niết bàn của ông không ra. Là tại sao? Vì cái tập khí sanh tử chấp trước vẫn còn, tuy rằng phá nó nhưng mà cái thói quen vẫn còn, cho nên ngài sợ không dám vô cứu chúng sanh nữa, ở trong cái vỏ. Là vậy mới là A-la-hán là quý vị à. Ngài như vậy mà Phật còn chê nữa là đâu có dễ đâu quý vị. Thôi quý vị mà chúng ta mà tự tu là chết, phải nhờ nguyện lực, phải nhờ phương tiện, phải nhờ đối nghiệp mới có thể cứu nổi. Còn bây giờ đời mạt pháp đã hơn ngàn năm, theo lịch của Trung Quốc hơn ngàn năm, chúng ta đã vào mạt pháp 1000 năm rồi. Cho nên bây giờ là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, ngũ trược ác thế đang ở trong đời, bị nó chuyển biến, bị nó quay ở trong đó. Từng ý niệm của chúng ta phát khởi từ chân tâm, nó biến thành a lại gia thức. Biến thành a lại gia thức đó, biến thành tam tế tướng. Rồi tam tế tướng biến thành lục thô. Tam tế tướng là nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng, thì biến thành trí tướng Phật trong thập pháp giới, vẫn bị nó chuyển. Quý vị xem coi cái bản đồ thập pháp giới đó, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A-la-hán, tứ thánh giới đó, và ở dưới đó là lục đạo, trời, A-tu-la, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đó, thập pháp giới chuyển biến bởi cái tâm a lại gia thức cho quý vị. Là Phật còn bị nó chuyển biến nữa, là Phật trong thập pháp giới vẫn bị chuyển biến. Chỉ những người minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật thì mới sơ trụ Bồ Tát, mới thấy được chân tâm, mà vẫn bị tập khí vọng tưởng nó khởi. Chúng ta làm sao quý vị? Vọng tưởng phân biệt chấp trước đầy đủ hết, là cái chấp trước nó quá nặng nề, bỏ không được, cho nên vẫn ở trong lục đạo luân chuyển, chứ cảnh giới luôn, trời cũng bị nó chuyển, là tứ thánh giới thì ra ngoài, cho nên gọi là ngoại phàm, còn chúng ta vẫn bị nhốt ở bên trong, gọi là nội phàm, chưa có đi đâu được hết. Trời trong 28 tầng trời, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới vẫn bị chuyển biến. Bây giờ làm sao đó quý vị? Lý thì là tự tánh tức Phật, tâm Phật chúng sanh bình đẳng, nhưng mà sự thì quá sai biệt đó. Nếu không có nhờ cái pháp môn tịnh độ do Đức Phật A Di Đà từ bi 10.000 ức kiếp quán sát các quốc độ, quán sát tâm tánh của chúng sanh, hiểu được tự tâm bổn tánh, hiểu được sự sai lầm của tất cả chúng sanh trong thập pháp giới, Ngài thấu được cái sai của chúng sanh, Ngài hiểu được cái lầm của chúng sanh, Ngài hiểu được nghiệp chướng của chúng sanh, cho nên Ngài tu 5 kiếp để gạn lọc những cái sai, những cái khuyết điểm, và lựa những cái tốt, những cái hay, những cái ưu điểm, tạo thành Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây, nơi đó đầy đủ rồi. Nơi á, chúng ta nói là một cái viện á, đại học tối tân nhất, mà Ngài á, mời tất cả chư Phật làm á, đương kim á, giáo sư. Ngài là đương kim hiệu trưởng, còn chư Phật mười phương làm giáo sư, là chư đại Bồ Tát làm mất các sinh viên cùng với chúng sanh. Về đó là bạn lữ, là bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Quý vị về đó nắm tay với chư đại Bồ Tát đi học thành Phật, là ở đây thì lễ tới nơi luôn. Về đó nắm tay với đại sư huynh Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền là bạn học. Dễ sợ không quý vị? Cho nên cái viện đại học của Ngài A Di Đà Phật tối tân, là mà Ngài tuyển sinh như thế nào? Coi tất cả chư Phật phải là người giới thiệu, chư Phật mười phương phải giới thiệu cái trường của ta, chư Phật mười phương phải giới thiệu tán thán công đức của ta, phải cái cảnh giới của ta, và chư Phật mười phương phải mời, phải thỉnh, phải khuyên tất cả đệ tử của Ngài đi về Tây Phương. Bây giờ chúng ta được khuyên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta 3 lần 4 lượt đưa ân đương phát nguyện, ân đương phát nguyện, ân đương phát nguyện nhữ đẳng, ân đương tính thọ ngã ngữ, chư Phật sở thuyết. Là quý vị à, hãy nghe lời tôi nói, đó là lời của Đức Bổn Sư, và nghe lời chư Phật nói. Ân đương là ân, là quý vị đó, đương là nên đó. Quý vị nên nghe lời của bổn sư nói, cùng chư Phật nói. Chư Phật đều nói. Nói gì quý vị? Đều thuyết. Thuyết gì? Phải về Tây Phương để mà học thành Phật, đừng có ở đây. Chịu đi chưa? Hay là còn nướng ná, nấn ná ở đây? À, cho quê hương nè, các em là sông Hương nè ha, núi Ngự nè ha, quá đẹp, quá thân thương, quá là trong đó thấm đậm ẩn chứa trong tâm hồn của chúng ta. Chết cũng chết là. Cho nên đây quý vị, mình phải về với Phật. Về như thế nào? Tâm của cái vị đó đi lạc đó, đi sai đó mà nó như vậy, bây giờ quay trở lại từ một cái ý niệm, niệm niệm đó biến thành A Lại Gia Thức đó, mà A Lại Gia Thức Phật cũng bị trí tướng kiến giải tri thức nó biến đổi đó quý vị, là chứ chưa được trí tuệ, chưa được căn bản trí, mà là tri kiến từ A Lại Gia Thức do đại viên cảnh trí nó biến hiện ra. Tâm quảng đại linh tri trí tuệ biến thành A Lại Gia Thức, chất chứa tất cả quá khứ, hiện tại và mơ tưởng tương lai cũng đều A Lại Gia Thức nó làm được cái gì. Đó nó gọi là tàng thức đó, nó là tàng thức đó, nó chất chứa những cái nghiệp chướng của quý vị đó. Cho nên nó chủng tử có cái duyên ở ngoài, nó kéo cái hột ra, nó thành quả báo ra. Cho nên ở ngoài cái duyên như thế nào, kéo cái chủng tử, kéo cái hột ra thành. Bây giờ chúng vị làm sao cho cái duyên đó nó lành chút, nó tốt một chút, thì nó kéo cái quả thiện, kéo cái nhân tốt thì thành quả báo tốt thôi là. Cũng vẫn là cảnh giới của A Lại Gia Thức, mà chuyển A Lại Gia Thức thành đại viên cảnh trí phải có trí tuệ. Chuyển Mạt Na Thức thành bình đẳng tánh trí cũng phải có trí tuệ. Chuyển thức thứ sáu phân biệt chấp trước so đo tính toán, thấy không? Chế tạo thức thứ sáu đó quý vị, nó chế tạo đó. Máy bay cũng là nó làm ra, tàu ngầm cũng nó làm ra, nhà cửa cũng nó làm ra, ô tô cũng nó làm ra, là tất cả đều do nó làm ra đó quý vị. Nó phân biệt so đo tính toán nghiên cứu nó đó. Cho nên Phật biểu đừng dùng nó nữa, dùng á, dùng gì? Diệu quan sát đi. Cái này khó cái gì ha, khó là nói thì dễ nhưng mà làm là khó. Rồi á, thành sở tác ý đó, cái năm cái thức ở ngoài đó, mắt mũi lưỡi tai và thân đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó, cái chủ tướng, cái tên đầu sỏ là ý đó, là lục thức đó, là cái ý đó, nó điều khiển năm tên bộ hạ ở ngoài. Năm tên bộ hạ ở ngoài đó quý vị, mắt tai mũi lưỡi thân đó, nó chạy ra ngoài tạo nghiệp đó. Thằng mắt đó, nó thu nhận, nó báo cho chủ tướng biểu thằng tay với thằng chân đá cho nó chết. Nó ra hiệu cho thằng chân đá nó đi. Rồi á, mắt á với tai nó nghe nhận ở xe ta rồi nè, thủ thỉ thỏ thẻ êm đềm ha, đẹp đẽ ha, nó kêu thằng tai vuốt nó đi. Thành hồi nãy thì đánh, bây giờ thì vuốt, thấy không? À, cho nên nó thằng chủ tướng ở trong nó cái gì. Bây giờ chủ soái mà nắm được đầu tên chủ soái rồi đó, thì năm tên giặc này thành những người bộ hạ can cường trung thành, thành sở tác trí. Cho nên á, hai cái tên mà chuyển được đó, đầu tiên đó phải làm đó, thì á, là Mạt Na Thức là phân biệt. Mạt Na Thức là chấp trước, mà thức thứ sáu là phân biệt. Bỏ phân biệt và chấp trước thì năm tên giặc biến thành năm người á, trung thành. Rồi cái A Lại Gia Thức biến thành đại viên cảnh trí, tâm quảng đại bao la. Chuyển đi, chuyển làm sao? Chuyển làm sao? từ cái ý niệm tham sân si biến thành lời nói, việc làm, hành động, chúng ta chuyển thành giới định huệ, chuyển ác thành lành, chuyển mê thành ngộ, chuyển tà thành chánh, chuyển hay là nhiều quá thầy không nhớ là chuyển vì cái này không biết là thiện hay ác, không biết nó là thiện hay là ác nữa, là giúp người đó tưởng là tốt, ai ngờ cái hậu quả nó là ác đó quý vị. Là mình nói lời á ôn hòa, nói lời đẹp đẽ rồi á con của mình, cháu của mình, em của mình cứ nói lời ngọt ngào á, đẹp đẽ, mai mốt nó hỏng thèm nghe đó, nó làm phá phách biết chết rồi. Ủa tôi sao nói lời thiện mà nó biến thành ác nè? Tại sao tôi cho tiền cúng dường nó mà giờ nó ngổ ngáo như vậy nè? Thiện ác bất phân đó quý vị, là quý vị thấy không? Quý vị thấy mình á chiều nó hết mức không? Mình á cung phụng nó hết mức không? Mình á cho nó tất cả không? Nó đòi gì cho cái nó mà cuối cùng nó thành cái gì cái việc? Nó vô bè đảng, nó phá phách, nó làm tam cho quậy trong đó là, mà nó biến thành ác đó cái gì là. Ở vậy mà nhiều khi ta la nó, ta dạy nó, ta mắng nó thì nó biến thành hiền đó cái gì à. Ủa vậy thì la mắng là ác hay là thiện? Cung phụng cúng dường ác hay thiện? Không biết cái gì là. Cho nên con nó thành hư, cháu nó thành hỗn, cũng vì chúng ta thiện ác bất phân. Bây giờ chuyển sao, con chuyển sao mà nó thành kiểu này nè thầy ơi. Con biết nữa, con theo lời thầy chuyển ác làm lành chuyển mình sao con chuyển hồi nó thành cái gì đâu không à. Không có trí tuệ đâu cái gì. Cho nên đợi chúng ta chuyển là chết rồi đó nè. Chuyển cháu chúng ta thành nó thành nó hỗn hào là nói không nghe. Chuyển sao con mình nó thành phá phách, nói nó không chịu nhận. Nhìn lại thì nó sai. Bây giờ thì sao quý vị? Ý niệm thiện ác bất phân hay nhất chuyển quan niệm Phật và tội thẳng là cảnh giới quý vị sẽ chuyển biến. Quý vị đâu biết đâu đứa con ngoan đó là oán tặc, nó trở về để báo thù. Nó báo thù một cách phá phách, nó báo thù một cách con ngoan, nó báo thù một cách con hiền, rồi nó có bệnh, nó có tật, chúng ta phải hết tâm hết ý lo cho nó, lo đến khi á sạc da bại á bại nghiệp rồi nó đi đó, oán đó cái gì. Cho nên niệm Phật cái tự nhiên nó đi mất tiêu, chúng ta tiếc lên đó thì sao, mai mốt con hiền cháu ngoan tới trong sự niệm Phật pháo khó à. Cho nên mình đổi không bằng Phật Bồ Tát gia thì mới nói mỗi niệm đều chuyển đi thì tốt lành. Thiện lành nhất là tâm ta có Phật, thiện lành nhất là tâm ta niệm Phật, niệm Phật hãy niệm đó quý vị, thì tất cả cảnh giới đều chuyển. Tâm này là Phật, tâm này chịu niệm Phật, tâm này đang làm Phật, và trong một thời gian ngắn tâm này thành Phật. Là tâm này đã là Phật, bây giờ tâm này niệm ta bà, tâm này chuyển biến thành ta bà. Tâm này là Phật mà niệm ác thì tâm này thành ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, sân hận ác độc, ngạ quỷ, tham chấp, trong đó thành độc hại, ác độc, sân hận thành địa ngục, mà tham ái, tham dục, chấp trước thành ngạ quỷ. Và ở trong đó nếu mà si mê không phân biệt chánh tà, phải trái, thành súc sanh. Hiền thì hiền vậy nhưng mà si mê không biết. Con thỏ đâu có dữ, con ngay đâu có tợn đâu, vị mà vẫn là súc sanh đó quý vị. Là quý vị thấy không, chúng hiền không, hiền vẫn hiền là mà vẫn bị đọa đầy vào hàng súc sanh, người ta bắn, người ta săn, người ta giết trong đó là đó là con nào cũng hiền hết á. Đó là chỉ con những cái thú độc thì nó ác, ác trong đó mai mốt đọa đầy nữa. Cho nên tâm chúng ta phải thiện, thiện lành chứ. Nhìn ai cũng thấy họ thiện lành là tốt rồi đó các vị. Ở trong cái xử sự, ở trong cái hành hoạt nó có phân biệt, nhưng tâm của chúng ta vẫn là tốt lành với nó. Tuy rằng khó, tuy rằng nghiêm, nhưng mà thật sự để cho được tốt đẹp đó là thiện đó, chứ không phải định hót mày muốn sao cũng vậy. Bây giờ ta định mày à, ta định trong đó rồi mới mốt á có chuyện gì nó đọa đầy thì đáng chịu. Đó không phải tâm thiện, mà tâm thiện thật sự muốn cho họ thành tựu. Như chuyện của Việt Nam đó quý vị, Lưu Bình Dương Lễ đó là đúng nè, hai người bạn học mà người đổ trạng rồi phải dùng cái chiêu để cho anh này ảnh tủi nhục, anh trong này ở trong đó biểu phủ phàng như vậy người bạn thân của mình, trong đó thân thiết trong khi đi học mà giờ lên trạng rồi không coi mình như thế nào, khi thường khinh dễ phụ bạc mình. Dùng cái chiêu này đó quý vị, để người bạn thân của mình thăng tiến lên, để mà cố gắng cũng được trạng nguyên. Đến khi đổ trạng nguyên rồi thì mới thấy tâm người bạn mình thật là thiện lành. Chúng ta phải học theo cái gương Lưu Bình Dương Lễ, đừng có nịnh hót. Không phải đâu, không phải thân đâu, không phải bạn lành đâu, mà vậy kệ, mà muốn sao thì sao. Bây giờ ta chỉ vuốt để ta khỏi có bị phiền não, không phải bạn thân. Cho nên người thiện lành phải giúp đỡ, như Ấn Quang Đại Sư nói, hãy làm việc khó, hãy làm việc xấu dành cho người khác việc tốt. Việc xấu ta làm, việc khó ta làm, hãy là toàn thiện cho người là việc tối thắng. Đây là liên hữu đó quý vị, đây là bạn đồng tu đó. Mình sẽ nắm tay được với chư đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn cái vị không có cái tâm thiện lành này, mai mốt nắm tay ngỡ ngàng là hồi xưa tôi ở trong đó thật sự không có thật tình với anh, bây giờ cùng về với anh, sau đây về trước mà tôi về sau nắm tay anh thiệt sự nó cũng hổ thẹn là. Cho nên ráng có tâm tốt. Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta hãy giữ tâm hồn tốt, ý niệm tốt, hãy nói lời tốt, hãy làm việc tốt, hãy thành người tốt đi quý vị. Là hãy thành như một Lưu Bình Dương Lễ đi, thấy rằng bạn mình hy sinh đem vợ để mà giúp mình thành tựu là như thế nào. Người vợ xinh đẹp trong đó phải đóng vai cay đắng, phải đóng vai ở trong đó mà giúp đỡ cho người bạn thân của chồng. Ở trong đó nếu chưa thi đỗ thì chưa động phòng đâu, anh ráng thi đỗ đi, anh ráng phục thù đi, anh ráng lấy cái uy đi, để người ta phụ bạc, để người ta chế nhạo, để người ta đọa đầy, người ta khinh dễ sao. Thì quý vị, tuy là nó như vậy mà trong tâm tha thiết vì bạn thành tựu đó. Quý vị là liên hữu nha. Hồi nãy chúng ta nói là tứ chúng liên hữu nha, mình phải thật sự vì bạn thì quý vị mới thành công. Là chứ không có người quen đó thì thôi bạn ngồi xuống đây rồi lấy trầu lấy cau ra chia còn người xa lạ làm như không có, là cúi xuống niệm Phật coi như là chuyên tâm chí thành lắm, không thấy người đi qua. Một bạn bè tới trong đó là tự nhiên đút cái tràng hạt vô túi rồi ngồi xuống phủi bụi, nè ba ba xuống, ngồi xuống lấy trầu chia ra. Tâm phân biệt do cái vị phải phá cái lục thức này, chuyển thành á, thành gì cái gì? Diệu quan sát trí. Chuyển được không? Tại vì quý vị thân thiết sơ sài, người thì yêu, người thì ghét, người thì mến, người thì ân cần, cố tâm phân biệt đó. Hãy bình đẳng với tất cả mọi người đi, coi mọi người là Phật, là Bồ Tát, chỉ mình ta là phàm phu, thì quý vị từ từ biến thành Phật. Đó là đâu có khó, cũng tự tâm tự tánh như Phật mà tại nó đi sai. Cho nên bây giờ chúng ta cho nó đi thẳng thắn lại, nhớ nè, Tôn Ngộ Không á đau đớn lắm người. Ngày Tôn Ngộ Không ở trong tay ơi Lai Du Ký đó cái gì à, đau xót lắm, là đi mở đường cho thầy mà về ổng còn phạt ổng niệm dòng kim cô xiết đầu mình lại, là đi trong đó tai nạn á, yêu ma quỷ cái đang chờ chật thầy, phá họa thầy, mà về ngày thấy ngày nói mày phá làng phá xóm lại niệm Phật trong đó, oan con lắm, oan hả, oan ta niệm tới nào, con không phải, không phải ta cũng niệm, ức quá thầy, con đâu có, nó phá trước, nó phá trước tao cũng niệm. Cái gì thấy không? Cái rồi Tôn Ngộ Không mới giận hờn quá, ngươi trời đất ơi, ta làm bao nhiêu công, ta bao nhiêu phúc báo, công đức phúc báo cũng phải niệm luôn, là bỏ niệm là chết, là cho nên là cái gì thế không nè. Tôn Ngộ Không á nó thần tài phải không, lấy cái cây côn á, thấy không, lấy cái cây côn của Long Cung đó, ổng biến thành cái cây côn của ổng, biến thành nhỏ nhét lỗ tai mà kéo ra thành cái côn trượng đó, ổng quýnh lên đánh Tây dẹp Bắc, đánh lên thiên đường luôn, tà ma dẹp đạo ổng đánh luôn, đánh như thế nào, giỏi như thế nào, hay như thế nào, có tài có công như là về bị huyền trang lại niệm. Niệm đến đâu cái vòng kim cô nó xiết, đau quá thầy, đau quá thầy, oan cho con, oan cho con, nó khởi đầu, nó làm nó lan ra trước, con chỉ chống lại cũng chết. Anh đi lạc ra ngoài đó, thiên ác gì cũng chết. Hãy quay lại chân tâm, hãy niệm Phật đi, hệ niệm đi. Còn cái vị niệm cái gì cũng chết. Niệm tham thì xuống ngạ quỷ đói khát, niệm si thì xuống súc sanh, niệm sân hận ác độc thì xuống địa ngục, niệm tà thì vào những cảnh giới ma, niệm tinh minh ngụy đều những cảnh giới ngạ quỷ đó, yêu mị tinh minh đó cái vị. Niệm mà tranh đấu mở giành giật thì nó Atula La Sát đó, có công đức có phúc báo mà thành La Sát đó quý vị. Niệm hiền, niệm nhân nghĩa thì cõi người đó. Niệm thiện, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thành cõi thiên, từ tứ thiên vương đến đao lợi đó. Có thiền định thì lên được cõi trời có định. Niệm như vậy thì nó cứ như nó thành đó, niệm gì nó ra cái đó, là niệm tứ đế sanh khổ tập diệt đạo, ngán ta bà, sợ ta bà rồi khổ, vì cái duyên tập khí nó thành khổ đó. Khổ là quả, tập là nhân của thế gian, để cho bây giờ người thấu rồi thì không có tập hợp cái nhân nữa thì nó không có cái quả khổ. Rồi bây giờ diệt đạo, diệt là quả, đạo là nhân, tu đạo bồ đề diệt quả khổ hại. Cho nên á, ra khỏi á, sanh tử, niệm cái gì nó ra cái đó đó cái gì à. Niệm á, thập nhị nhân duyên thành á, duyên giác bích chi Phật. Niệm á, lục độ vạn hạnh thành Bồ Tát. Niệm á, ở trong đó Nhưng có tâm thanh tịnh thành Phật trong thập pháp giới, phá vô minh thì thành pháp thân đại sĩ, thành Phật minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật thiệt. Đó, niệm cái gì ra cái đó, niệm Phật thì thành Phật là. Cho nên tôn ngộ không ở cảnh trời cảnh người, oai đức thần thông diệu dụng gì đó, huyền trang cũng bắt niệm Phật. Đúng nè, đưa cái vòng công kim cô dụ cho nó nè. Bây giờ quý vị chịu đeo vòng không? Đẹp lắm à, vòng kim cương đó, chịu đeo không quý vị? Chịu không? Chịu không? Chịu hay không chịu, nói rõ ràng đi à. Không chịu á, không chịu đi ta bà, ráng chịu là. Còn bây giờ chịu đeo, chịu niệm thì về Tây Phương cùng thành Phật với huyền trang là. Cái gì á? Quan Thế Âm Bồ Tát dùng cái phương tiện thiện xảo. Nè, ta có cái vòng kim cô đẹp lắm nè, dụ cho nó đeo vô đi. Bây giờ để lát nữa sao dụ được ngoài vài người á, đeo cái vòng đó. Nói ra mình á, niệm Phật là mai mốt thành Phật là. Cái vòng gì không có vòng kim cô, bây giờ mình lấy á, cái vòng chuỗi được rồi chứ gì. Chuỗi 108 hộp nhá nè. À niệm nhớ nha, tụi chuỗi chuỗi tay đó 108 hộp, chuỗi đeo đó 108 hộp. Tại sao 108 hộp thầy? Tại vì á, lục căn đối với lục trần sanh ra lục thức, thập bát giới, 18 cảnh giới đó là. Đúng không nè? Chú Kỳ có nghe thập bát giới không? Có nghe không? Các thầy có giảng không? Có mà, hình như có. Cái danh từ thuật ngữ của Phật đó, lục căn biết chưa? Biết lục căn không? Biết ha. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là lục căn. Đối với lục trần, lục trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Là lục pháp đó, lục trần là gì? Đúng không nè? Chịu chưa? Nó sanh ra lục thức, thành nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đúng không nè? Thành 18 giới, 18 cái cảnh giới đó. Đúng không nè? Đại diện cho toàn cả vũ trụ y báo chánh tâm, tinh cầu, mặt trăng, không gian, địa cầu, quốc gia, cây cối, cơm gạo, đất nước đều không ra ngoài thập bát giới này. Đúng nè, phải rồi mà. Hạt gạo cũng là trần vậy. Đúng nè, nước cũng là trần vậy. Nhưng mà mắt chúng ta thấy cơm mà, sanh ra mắt biết có cơm. Thấy không? Thì thập bát giới tượng trưng cho tất cả vạn vật vũ trụ. Hiểu rồi ha? Đúng không? Nhân cho ba, nhân cho ba, đúng không? Nhân ba thành 54, thấy không? 18 nhân 3 thì 54 phải không nè? Đúng rồi mà, 54. 3 là cái gì quý vị? 3 là quá khứ, hiện tại và vị lai. Đúng nè. Quý vị nhớ hồi xưa đó, mình ở cái nhà bên sông đó, cái nhà là trần đó. Người mình ở trong đó là trần đó, là căn đó. Đối với lục trần, nó tưởng, bây giờ nó tưởng nó là thức đó. Cho nên nhớ là cái thức đó quý vị, trong quá khứ, hiện tại chúng ta tiếp xúc là 18 cái giới. Quá khứ chúng ta nghĩ cũng 18 cái giới. Và vị lai tưởng tượng cũng 18 cái giới là. Đúng nè. Thì đó 18 nhân cho 3 là 54. Thế năm năm tư nhân cho 208, đúng nè, 208. Tại sao nhân cho 2? Tại vì trắng đen phải trái phân biệt, nhân cho 2 là đúng không? Phải rồi mà, âm dương mà, có trắng thì có đen, có trong thì có ngoài, có phải thì có trái, có thiện thì có ác, có ta thì có kia, có mình, có người, có thân thì có sơ. Cái việc cứ như vậy mà làm nè, phân biệt đó gọi là trần sa hoặc, để mắt tới, để tai tới là phân biệt liền. Phải mà, có ngọt thì có cay, có đắng thì có bùi, tất cả như vậy nó phân biệt ra đó quý vị. Mình ở đây mình thích ăn cái món mà bún Huế, cả nè, bỏ chữ bò đi, cái Huế thôi. Ở Nam thì thích ăn bánh xèo, ở miền Bắc thì trong đó phở Hà Nội, phở Bắc, để cho mỗi người một cái phân biệt mà. Bây giờ nó bỏ đi là 108 đó. Tất cả những cảnh giới này cái kỳ quy lại thành A Di Đà Phật. Thì chúc mừng quý vị à. Còn cái vị chạy Bắc, chạy Trung, chạy Nam gì cũng chết. Chạy trong thập pháp giới tứ thánh cũng chết. Mà chạy ở trong lục đạo càng chết nữa. Mà chui vô ta mát đạo thì thôi hết đời đó. Cho nên bây giờ quay cái niệm của mình dạy đi. Được không quý vị? Được nhưng mà khó đó. Ngồi đây nói được, lát nữa xuống thì ngồi xuống hai bà tán dốc nhau là ta bà lại khởi lên là bà ơi bà, ông pháp sư này hôm nay nói có lý quá ha, không niệm Phật mà nói ông pháp sư này là cũng là chết, là chết không? Chết. Quyền trang quý vị thấy lợi hại không? Nghe báo cáo về là ổng niệm liền, bất luận là phải trái trắng đen, bất là có ân hay là có tội, có công có tội, ổng niệm hết. Cho nên hồi xưa người ta dạy khó, người ta viết thành cái chuyện đó. Tại vì ký nghe rồi có việc, ồ bây giờ ai cái gì cũng niệm, thôi mình niệm đi. Cho nên bây giờ mình á, cái dòng kim cô đó nó đắt quá, thấy không? Giống như cái vương miện của hoa hậu đó, mà mỗi người cái thôi tôi không có tiền. Làm cái dòng giả cũng là đắt thôi, chứ làm sao kiếm được cái sâu chuỗi 108 đó. Niệm của chúng ta thâu tóm vạn vật vũ trụ quá khứ hiện tại vị lai, đó là ý niệm cầm sâu chuỗi niệm Phật cho cái gì. Niệm của vị châu biến pháp giới, niệm của vị xuất sanh vô tận, niệm của vị bao hàm không gian tất cả tinh cầu, bao hàm hữu không, tâm bao thái hư lượng châu xa giới, trong một niệm Phật là sát na niệm tận hằng xa Phật. Công đức tối thắng như vậy, nghiệp chướng không bằng đâu. Cho nên một câu niệm Phật tương ưng, trong đó có thể diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Lợi ích thiết thực quá lớn như vậy, lời nói văn chương không thể nào diễn tả được. Cho nên phải nhất tâm niệm Phật, nhất tâm hệ niệm đó quý vị. Là và chịu niệm chưa, hay là vẫn thị phi nhân ngã, hay vẫn là tán dốc, hay vẫn là kể chuyện, hay lẫn là ba cái chuyện, trời ơi, tự quý vị quyết định. Phật không cứu nổi, tại vì cái ý niệm quý vị quá nhanh. Một giây nó phát ra 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. Một niệm đó nó biến thành tam tế tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng. Tam tế tướng đó nó chuyển biến thành lục thô, trí tướng, nghiệp tướng, báo tướng đều xuất hiện, cảnh giới xuất hiện. Cho nên quý vị làm cách nào mà có thể khống chế, làm cách nào có thể nhìn thấu cái tâm vi diệu này, Phật không cứu nổi là. Cho nên Phật không độ chúng sanh đâu, chỉ là khai mở, chỉ bày, tăng thượng duyên, hỗ trợ. Mà chuyển được hay không là chính chúng mỗi người chúng ta là. Mê tâm này thành chúng sanh, ngộ tâm này tức là Phật. Tâm Phật chúng sanh tùy ba là một là. Chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp tướng bất khả tư nghị, chúng sanh quả báo bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực bất khả tư nghị, chư Phật có cảnh giới bất khả tư nghị, cũng đều một tâm này hiện ra đó quý vị. tâm hiện thức biến đó không phải hiện biến cảnh giới của lục đạo, của phàm phu, mà cảnh giới Phật trang nghiêm, thù thắng, thần thông trí tuệ cũng do cái tâm này đó. Phật và Bồ Tát minh tâm kiến tánh là tâm hiện mà không có thức biến. Còn Phật trong thập pháp giới trở xuống đều bị thức biến, A là gia thức nó biến. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc quốc, quý vị sẽ vào pháp tánh độ, tâm hiện mà thức không biến, cho nên được vô lượng thọ là, vô lượng quan, vô lượng công đức. Đây là cái phương tiện độ sanh của Phật. Chư Phật thấu rồi nên khuyên tất cả Phật tử, tất cả đệ tử, lớn nhỏ gì không biết, hãy về Tây Phương Cực Lạc quốc để thành Phật đó quý vị. Cho nên chúng ta có duyên thù thắng để hôm nay khai mở đại pháp, khai mở pháp chân tông, độ chúng sanh một đời thành Phật mới thôi. Quý vị chịu hay không, thuận hay không, do tất cả quý vị quyết định. Là Phật không can dự vào việc của chúng ta, không can dự việc của quý vị đâu, tự quý vị quyết định. Là đợi giờ cơm sẽ biết. Không nói ở đây, đợi giờ cơm sẽ biết là quý vị thấu chưa, thấm chưa, hiểu chưa, chịu chưa, nữa mới tình nguyện á, cố gắng á, thề phát nguyện chưa, là do chúng ta, không phải Phật đâu. Chuyện của quý vị phải giải quyết là, chuyện của tôi giải quyết là, chuyện của tất cả chúng sanh phải giải quyết quý vị. Âm dương lưỡng lợi, cõi âm cũng phải giải quyết, nương vào ta và chúng cũng tu, và chúng tu thành tựu hơn hơn chúng ta. Vì cõi linh giới đó có cảnh giới, có tinh thần mà không có thân, gọi là linh giới. Còn chúng ta có đủ hết, có sắc, có thần, có giới, có a lại gia thức, cho nên hổng chịu ra. Niệm như sao thế nào cũng vẫn ở trong đó luôn. Còn người ta không có, cho nên Phật chớp một cái thôi, ở đây nó theo hương, theo hoa, theo mây, theo khói. Cho nên những người mà lên cơ đó, quý vị thấy không nè, có hương thì còn cả trụ, mà gió thổi qua đi đâu mất tiêu, đến hồi gió lặn rồi nó trở lại, cho nên nó nhẹ hơn. Tuy nó ngu si, tuy là nó khổ sở, tuy rằng nó ở trong cái cảnh giới á, khủng bố, nhưng mà cái linh giới nó, quý vị thấy cảm, từ cảnh giới gì nó đều về được. Nó tử nạn ở bên đâu á, mình mời các liệt sĩ tử nạn ở trong những rặng Trường Sơn đó, đồng hồ nguồn mòn Hồ Chí Minh đó, họ cũng cảm ứng về đây nè, để tham dự pháp hội. Chúng ta có người thân viết bài vị cho nó, họ cũng về đó, không bị ngăn cản bởi không gian. Cho nên đây tu còn ngon hơn mình, là mình đi pháp hội nhiều nhiều vậy mà chưa có đi đâu hết, vậy mà tu một pháp hội ba, tôi tổ chức ba ngày, để ngày đầu ba thời giới thiệu, ngày thứ hai tu hành, ngày thứ ba đạt kết quả. Ba ngày nó mới chắc ăn. Còn một ngày mà ba thời đó, nó đang vô cái thời nó hết rồi, thấy chưa? Cho nên tôi nói là ba ngày. Ngày đầu là giới thiệu, ngày đầu là khai mở, ngày đầu là chỉ dẫn, ngày đầu là chỉ cho chúng ta đi, cho tất cả chúng sanh biết cái tự tánh, cái chân tâm đó. Hãy niệm đi. Ngày thứ hai vô công phu, vô niệm Phật. Ngày thứ ba đạt kết quả, báo cáo thăng tiến vãng sanh. Hãy niệm đó quý vị, tam thời hệ niệm đó là kết quả như vậy. Cho nên ở đây ráng, không phải mình nói vậy mình thua cảnh giới khác, không phải, nhưng mà tại vì nó nặng quá, nó ở trong đây nó không chịu bỏ, nó không chịu ra. Thường thường nhà Phật nói hãy buông xả thân tâm thế giới mà tu đi, mà buông không được là buông xả thân tâm khó. Bỏ cái tâm này, bỏ cái thân này rồi đi đâu không chịu ra là. Còn thế giới là cảnh vật bên ngoài, nhà, cửa, ruộng, vườn đó, tất cả vẫn còn buông sẽ được. Buông gì nổi, buông ở ngoài còn kệ nó bố thí, kệ cúng dường, tập buông đó nè. Buông buông hồi nó thôi bố thí nhiều hơn. Hòa thượng nói mới đầu cái dư bố thí đi, cái dư cúng dường đi, về sau ngày tăng trưởng lên, ngày có công đức có phúc báo rồi đó, cái nào tốt cho chúng sanh hưởng, cái nào xấu mình tiết kiệm dùng. Cái đó là nó đỡ hơn là hồi xưa đó, cái tốt giữ lại bố thí cái xấu cái cũ để mà tăng phúc báo cho mình, cũng nghĩ về mình, cho nên bố thí cái xấu. Bây giờ tăng trưởng lên rồi, cái tốt bố thí, cái xấu tiết kiệm mà dùng. Bây giờ không mua không sắm nữa, thôi thì mặc cái mấy bộ bà ba, mấy bộ áo tràng, mấy bộ giặc hò cũng đẹp, cũng là xinh xắn, cũng là sạch sẽ rồi. Còn mấy cái đồ xa xí kia, đắt tiền kia, bỏ, không mua không sắm nữa, tiết kiệm đi, giữ gìn phúc báo cho đến giờ cuối cùng. Cuối cùng ra đi có tiền mua vé về Tây Phương, còn cái vị xài xài cho hết sạch sành xanh rồi, cái vé xe đò cũng không có nữa. Là đi đến hồi cuối cùng nữa cái vị không còn một chút phúc báo. Bây giờ còn không, ở Tây Phương đó nó có cái vụ mà sống thực vật đó, nghĩa là bệnh nó gần chết hôn mê rồi vẫn phải đút dây vô, vẫn phải trợ tim, vẫn phải phụ cho thở, thở mình không nổi phải có cái máy thở. Ở ngoại quốc đó nếu mà như vậy một ngày cả $100 là mạng đã hết rồi mà phúc báo còn, cho nên không đi, không đi, ở đó hưởng cho hết, khi nào sạch sành sanh rồi mới đi, sạch sành sanh rồi để nợ lại cho con, nó lãnh thêm cái nợ nữa và chúng ta hết túi luôn thì đến đâu quý vị, cuộc đời về sau khổ sở vô cùng. Quý vị thấy những người ra không quý vị, ra một cái đó là thê thảm không, quá thê thảm. Để trong đó trước cửa chùa để mà lâu quá nghe các sư cô không ra mở cửa chùa ấy, trong đó là kiến đậu ruồi bu, chưa ra gì đó mà nó đã như vậy rồi. Mới ra mà đã như vậy rồi. Rồi sư cô mở cửa thấy đứa bé bị kiến nó đậu nó, kiến nó bu như vậy á, để vội vàng á đem vô phủi đi rồi thoa đi rồi nuôi lên thành con nuôi, nó là may mắn là thoát chết. Là còn không có chó trong đó đi ngang nó thấy như vậy đó, nó ngồi nó ăn luôn à. Nên nó vì thấy vì không có phúc báo đó, nhân duyên quả báo tơ hào không sạch, cái nghiệp báo nó khởi ngay trước mắt luôn. Cho nên bây giờ cái nghiệp đó, cái tai nạn của thế giới, hòa thượng nói là phá thai, là thai nhi. Một ngày phá 15.000 bào thai, toàn thế giới 15.000 bào thai, và ở trong đó một năm 5 triệu bào thai, và 2 năm 10 triệu, bằng số người thiệt mạng trong đệ nhị thế chiến. Cho nên chúng ta cũng hướng về các em những oan ức này, những oan hồn uổng tử này hồi hướng cho chúng. Khổ lắm quý vị. Là tôi đã tận mắt thấy một em bé 17 tháng là nó mong biết cái việc gì, nó chết trong đó, và nó hiện lên đòi bà, đòi cha, đòi mẹ, quay và nói với bác chỉ biết khóc thôi, chậm nước mắt cho bà đó bị cái cháu nó nhập đó, phải chậm nước mắt cho bà là đứa cháu đó, thôi cháu ngoan, cháu đừng khóc nữa. Trước mắt nói như thế nào nó không ra, nó kêu bố kêu mẹ, kêu bà kêu bác, rồi biểu nó niệm Phật đi, rồi nó nhớ vẫn là đánh chuông đánh mõ bất tu, mà tôi không biết tại sao nó chết, vẫn là có lý do. Lý do không biết lý do như thế nào chưa hỏi kỹ, mà đến 17 tháng nó chết. Đến hồi ở cái vụ không ra thì sao, thôi được gọi điện thoại cho bố nó, nói bố nó nói vài câu để khuyên nó ra khỏi thân của bà đi, bố nói vài câu cái nó ra. Tội cái gì, vẫn là một đứa trẻ thơ không biết gì, bây giờ vất vưởng đòi bà đòi mẹ đòi bố đòi bác, cho nên thấy khổ cái gì. Một đứa bé không biết gì hết, vất va vất vưởng, không nhà không cửa không nơi nương, cho nên đây các chúng sanh nó khổ, nó vất vưởng. Vậy chúng ta phải để tâm để hồi hướng, và những người nào vô tình hay cố ý đó phạm cái lỗi này tội này, hãy tha thiết sám hối để mà cải sửa cái oán kết này. Đã có duyên, có thể duyên lành, có âm có nghĩa tới mà chúng ta nó bị chuyển biến thành oan, thành trái chủ oan gia, thành hận thù, cho nên ráng cố gắng. Họ thường nói hãy sám hối lại còn kịp, hãy ráng tu hành lại còn cứu, dùng cái năng lực cái công phu của chúng ta mai mốt sẽ phổ độ nhất thiết chúng sanh, trong đó tất cả oan gia trái chủ, tất cả những chúng sanh chúng ta vô tình hay vô cố ý hại đó đều là đối tượng. Phật không độ người vô duyên, miễn có duyên là độ được thôi, bất luận là duyên thiện duyên ác, duyên tốt duyên xấu, có duyên đều độ được. Là cho nên nó về đến đó, chúng ta sẽ biến trần lao thành phương tiện, sẽ biến phiền não thành bồ đề, sẽ biến tất cả những oán kết thành phương tiện phổ độ chúng sanh. Mình nó hồi xưa ám hại họ, mình hồi xưa trong đó phỉ báng họ, mình hồi xưa hại họ, bây giờ mình hóa thân lại để họ hại lại mình không sao, để họ trả cái nghiệp, để họ khỏi có oan ức, họ nó hả lòng rồi sao chúng ta độ lại không sao. Vì sao? Cái thân chúng ta là hóa thân cho nên không có đau, nó không có nóng, vẫn ở trong đó, tùy duyên thế nào chúng ta trả lại, chúng sanh cảm động quay đầu lại là độ chúng sanh rồi đó quý vị. Chúng ta khuyên mất ít oán kết rồi họ thấy chúng ta thật sự, và họ quá là họ đã quá trớn, họ đã làm quá mà chúng ta vẫn từ bi, vẫn trí tuệ, vẫn phương tiện, cho nên cảm động cái chân tâm của họ và họ chịu quay về tu hành, đó là độ đó cái gì. Là cho nên nó có oan ức, có kết oán, đó là phương tiện để độ sanh đó. Bởi vậy cho nên nó nương theo cái này, ngày hôm qua là nghiệp quá khứ có thể mang được, nhớ nha. Bây giờ hòa thượng mới nói câu này, hồi xưa hòa thượng không dám nói câu này, vì chúng ta nói nghiệp hôm qua là nghiệp cũ, hôm nay cứ tà tà tạo nghiệp đi để ngày mai thành ráng tu lại nó thành nghiệp cũ, hôm nay thành nghiệp cũ, cứ như vậy mà làm, không nỗ lực sám hối, không nỗ lực tu hành, không nỗ lực dụng vọng công, cho nên Phật hòa thật thượng không dám nói. Nhưng bây giờ thiên tai nhân họa quá nhiều, là tai nạn trùng trùng đang chập chờn, đang chờ để mà phủ xuống quả địa cầu này. Cho nên hòa thượng nói chúng ta hãy rốt ráo, hãy cố gắng, hãy miên mật, ngày qua là ngày quá khứ, ngày qua là nghiệp cũ có thể đới nghiệp có thể mang theo, hôm nay là nghiệp mới, ráng mà chừa, ráng mà giữ, ráng mà công phu tu hành, ngày hôm nay là ngày cuối thì đạo nghiệp sẽ thành, là thì công phu sẽ đắc, là hôm nay chưa vẹn toàn, chưa thành tựu, tập khí vẫn khởi ra, cố gắng cắn răng, hôm nay tối nay phải sám hối, chưa và ngày mai phải khởi phát, hôm nay dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác để mà giữ trọn vẹn, trọn lành, không bị những cái tập khí đê hèn, không bị những cái tật đố, không bị những cái nghiệp nó lôi kéo nữa. Đó là chân thật tu hành đó quý vị, là không phải mau lâu hay mau, không phải nhiều hay ít, không phải trong đó chúng ta đã tiếp xúc với Phật pháp lâu mau, mà là càng hay sâu, có tương ứng, có thiết tha không, có nhất tâm hay không. Chúng ta ráng cố gắng là còn cơ hội, còn năng lực là hãy sám hối niệm Phật quý vị, dù trong thầu thập ác, dù trong ngũ nghịch cũng được độ, nếu mà chân thành sám hối niệm Phật lại, cái hình cũ đừng có tương ưng nó, hãy phát ra cái hình tốt đi. Một quyển phim nó chiếu hàng trăm ngàn tấm hình thành một bộ phim một giờ đồng hồ đó, một giây nó chiếu ra 24 tấm hình, không hình nào liên can đến hình nào, nó chỉ tương tự tương tục thôi. Quý vị hãy cố gắng sống với cái niệm ban đầu, niệm tức thời này, chuyên tâm niệm Phật đây, thì cảnh giới quá khứ không liên quan, không tương ưng. Giống như cái phim đó bây giờ chúng ta biết đó, đang chiếu trong cái vỉa VCD đó, mà chúng ta thấy cái đoạn nào hay chúng ta bấm cho nó dừng lại một cái đó, thì nó dừng ngay cái hình đó, không chuyển động, đúng không nè. Và chúng ta nhảy một cái cho nó qua cái hình khác, hai hình không tương ứng. Hình thứ nhất tắt, hình thứ hai hiện, hình thứ ba hiện, hình thứ hai tắt, không có hình nào liên quan đến hình nào. Nhất thời đốn hiện đó là chỉ vì nó quá nhanh, cho nên chúng ta kết nối tương tục thành một bộ phim, thành một cảnh giới, thành một thọ mạng, thành một con người đấy. Khi thật sự nó là từng hình, từng ảnh phát ra trong tâm chúng ta, trong cái bộ máy chiếu phim đó, bây giờ chúng ta thấy nó không có chuyển động, nó là bất động. Là quý vị ấy, hiện lên một hình nó đâu có chuyển động đâu, mà khi chúng ta chiếu nó mới chuyển động mà, đúng không nào. Nó vậy, từ cái xe đó nó chạy đó, nó có chạy ra ngoài cái màn ảnh không? Không có cái xe nào chạy ra màn ảnh. Cái viên đạn nó bắn đó quý vị, nó có ra ngoài màn ảnh không? Không có. Là cái hỏa tiễn nó phóng lên trời đó, người ta chiếu có ra khỏi màn ảnh không? Có ra. Không hình nào không phải là màn ảnh, không có màn ảnh nào mà không có hình. Cho nên ngoài tâm không có vật, ngoài vật không có tâm, cũng một đạo lý, nó chỉ chuyển biến hiện ra thôi, mà chúng ta tương tục nối nó lại thành một cảnh giới, thành một con người, thành một súc sanh, thành một địa ngục, thành một cõi trời, thành một cõi giác, cũng là nó đó. Và nó quá nhanh đó quý vị. Bây giờ làm sao dứt nó? Bây giờ đừng có chạy theo nó, đừng có tương tục với nó, mà hãy sắp trọn vẹn với cái hình trước mắt này thì thành tựu đó quý vị. Khó. Sống ở trước mắt nó chạy lúc nào không hay. Quý vị thấy không? Nó nói mình một câu mà cái câu đó không có vừa lòng vừa ý, không có êm tai, mà chúng ta kéo cái câu đó 3 ngày không quên. Chúng ta giữ cái câu đó 3 ngày không quên. Quý vị ấm ức nè, quý vị giận hờn nè, quý vị phiền não nè, quý vị nóng nảy nè, đêm nằm ngủ không được nữa. Tại vì quý vị kéo nó vô, nó đã mất tiêu hồi nào rồi. Lời nói đó nó phát ra là như gió thoảng bay đất mất tiêu, giữ lại trong tạng thức, giữ lại trong tâm tư, giữ lại trong ấn tượng, giữ lại trong ý tưởng, và giữ lại thề chết không quên, không đội trời chung. Ủa là chết kìa, nó không đợi trời chung. Mà lỡ mà bả vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc rồi đó thì lúa đời. Lúa không, quý vị, lúa. Tại sao? Ta đội, ta thề không đội trời chung. Mà bây giờ bả ở trong cái cảnh trời Tây Phương này, cái vòng trời Tây Phương này, tôi chết rồi làm sao mình vô. Lỡ lời thề của mình, cho nên hãy buông thì thành tựu, hãy xả thì thành tựu. Buông cái gì, xả cái gì? Phiền não, nghiệp chướng, chưa buông cái gì. Cái này nó xấu mà, cái này nó ác mà, cái này nó khổ mà. Nói vậy mà không chịu buông, không chịu bỏ. Bỏ ba cái thứ này nè, vậy mà không chịu bỏ là. Này nè bà ơi, đừng có tụng kinh này nha. Kinh này tụng đổ nghiệp đó là. Vậy hả? Thôi đừng tụng, mình giữ nghiệp lại, về tình cho Diêm Vương ha, khoe với Diêm Vương ha nhà bà. Khoe Diêm Vương ha, phán không cần khoe, phán quan nó mở cái hồ sơ của chúng ta là dài thường thượt ra đọc lên cho Diêm Vương nghe. Mà cãi đó thì nó đem ra cái kiếm á, cái kiếm á vọng hồn đó, cái kiếm á quay hết đời quá khứ đó cho chúng ta coi cái đài á, cái gương đó hết cãi luôn là. Cho nên đài á, ở địa ngục có cái đài đó cái gì, nếu mà cãi đó Diêm Vương biểu cho nó ra cái đài đó đây, coi coi quay lại. Cho nên bây giờ đổ nghiệp càng nhiều càng tốt là, tu mà nó rớt ra càng nhiều càng tốt là, tu mà bệnh nó khởi ra càng nhiều càng tốt là, khởi ra hết bệnh là đúng không? Bệnh nó ra thì nên mình cạo gió cho nó bầm ra hả, đúng không? Ở Tây Phương mà nó thấy mình bầm ra nó bắt mình nhốt, nó biểu trời ơi cái cha mẹ này ác quá, đánh đứa con nó bầm tím trong đó luôn. Bây giờ nó hiểu rồi, giờ biết rồi. Chứ mà mười mấy năm trước đó mà đứa con đó, mà nhỏ đó mà đi ở lớp đó mà mình bầm á, cô giáo mở cái lưng nó ra thấy bầm nó báo cảnh sát đến hốt cha mẹ. Dám ở trong đó mà đối xử trong nó tàn tệ với con, giờ biết rồi. Thì cho nên mình muốn hết, tâm muốn trong lành, nghiệp phải tu, nghiệp phải tu. Mà Phật nói chúng ta đới không phải phát lồ sám hối, còn chứ là không chịu phát lồ sám hối, mà chúng ta phát lồ công đức, phát lồ phúc báo. Ai mà khoe, ai mà tán dương, ai mà chỉ công đức chúng ta thì thôi á, mặt mày tươi rói, cái mũi từ từ nó nở ra, nở ra, nở ra là chúng ta gọi là phát lồ công đức, phát lồ phúc báo. Còn ai mà chỉ cho chúng ta cái tội, cái lỗi, cái sai, cái lầm thì tự nhiên cái mặt hầm hầm, liếc liếc, cái hạt đó chầm chầm bậm. Nghiệp của tôi giữ kệ tôi, tại sao bà đào làm chi, bà xới làm chi, kệ nó để nó tích trữ đó, nó trưởng dưỡng đó, nó thành hoa, thành quả, thành trái, thành cây cổ thụ. Chết đó nha. Cây bồ đề thì tốt, cây cổ thụ nó có gai, dựa vô là chết. Cho nên bây giờ Phật dạy chúng ta phát lồ sám hối, đừng có phát lồ công đức, nghe không? Công đức không phải giấu, mà ai á biết thì cũng tốt, ai á hiểu thì cũng hay, mà chúng ta không có khoe. Ai tán thán á thì khiêm nhường lại, đừng có cười toe toé. Mình điên đảo không quý vị? Điên đảo thiệt mà. Cho nên nếu muốn về Tây Phương Cực Lạc thì sao? Tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. A Di Đà Phật quốc. Thôi bây giờ đừng điên đảo nữa nha, không? Người ta moi, người ta bày, người ta phô trương những cái tội, cái lỗi của mình cho nó bay đi, thì cảm ơn tri ân họ, đừng coi họ là ác tri thức, đừng coi họ là oan gia trái chủ, đừng có thù, đừng có kết oán với họ, mà hãy thật sự tri ân họ. Ai phỉ báng mình, ai hạ nhục mình, ai nói xấu mình, ai chế giễu mình, đó là thiện tri thức đó quý vị. Trọng tội khinh bảo đó là dùng phương tiện tuyệt thắng để mà biểu diễn đánh vài bạt tai trước cái mặt cái chủ mục. Tôi về tôi sẽ dạy nó, tôi về tôi sẽ giam nó, tôi về tôi sẽ đánh nó, tôi về tôi về tôi sẽ trừng phạt nó, ngài đừng có lo. Rồi nói như vậy rồi tát hai ba vạt tai đi về đợi tao. Đi về để tao đánh ba bạt tai đuổi ra khỏi ngục là nó ra khỏi ngục thì đỡ là cái gì. Còn nó mà không biểu diễn ông chủ ngục đâu cho mình đi đâu là đúng nè, thấy không? kêu cái cậu ấm đó, cậu công tử đó, đánh vài bạt tai đuổi về. Thế thì nói thôi đừng mấy mốt đừng phá nữa nha, thấy chưa? Thiện tri thức đó cái gì giúp chúng ta ra khỏi tam ác đạo, gọi là trọng tội. Cái tội đó phải trả ở địa ngục, ở trong ngục. Vậy mà đày đọa chúng ta, phỉ báng chúng ta, chửi bới chúng ta, ngay cả tát đánh chúng ta, vậy mà ra khỏi địa ngục đó quý vị à. Biểu diễn. Còn người nào nói vuốt chúng ta, không sao đâu, anh vẫn tốt, anh vẫn lành, anh vẫn đẹp, anh vẫn còn tốt mà, còn năng lực, thôi ráng ở đây, ráng đây đi, chưa có sao đâu, đợi la sát tới mình vẫn còn lực mà, phán quan tới cũng không sao mà, hắc bạch vô thường tới cũng không sao, anh vẫn còn tốt, tới về trình diện Diêm Vương cho oai phong. Thiện tri thức của mình đó là muốn cho chúng ta xuống tàn ác đạo, cho nên ráng cố gắng đi ngược lại dòng đi, đúng nè. Thầy sao chỉ con người ta chửi con này, thầy lại nói là ân nhân, người ta đọa đầy con, người nói là người tốt, mình đi ngược dòng đó cái gì là. Cho nên ráng cố gắng chịu khó một chút đi. Ai biểu cái vị lọt vô đây làm chi, lỡ bước vô cái bụi gai thì sao? Đứng đó mà khóc à, đứng đó mà khóc bao giờ ra khỏi bụi gai quý vị. Thôi thì ráng đau một chút, ráng nó nhục một chút, ráng nó nhịn một chút, rồi ráng bước ra cái bụi gai đó một chút giùm tôi đi. Cứ đứng đó mà khóc kêu ca rồi người ta ngọt á, hổng ra khỏi bụi đâu. Ai biểu cái gì nhảy vào cái bụi gai làm chi, đúng không? Tại mình chứ đâu phải ai. Cho nên cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Biến phiền não, biến oan gia, biến hận thù thành Bồ Tát, thành thiện tri thức, thành công phu. Đây đó là có trí tuệ. Muốn thấu được điều này quý vị phải nghe pháp. Thì không nào anh chẳng biến à. May cho bà lắm à. Hồi giờ nếu mà pháp sư không xuất hiện thì bà chết với tôi. Bây giờ tôi giác ngộ rồi, tôi hiểu rồi, thôi tôi tha cho bà, nhẫn đi. Về sau cái biểu đỡ cho bà lắm, anh chung có chết với tôi, nhịn lại chút. Hồi xưa nhẫn, bây giờ nhịn. Mai mốt công phu thêm nhường. Cười cười với anh, thôi bà ráng đi. Tôi nhường cho bà, đó là công phu tăng rồi cái gì. Không uất hận, không đau khổ, không nhẫn nữa, nhẫn nhục nữa. Chữ nhẫn nó làm sao cái gì? Ở Trung Quốc cái chữ nhẫn là dưới là chữ tâm, ở trên là chữ đao, con dao đó. Con dao nó ở trên cái tâm đó, là con dao phay, là con dao mà sắc thịt nè, con dao mà nó chặt thịt heo đó, nó ở trên cái tâm của mình đó, là nó chém xuống một chút đau đớn vô cùng, là người ta nói khích mình, người ta chọc tức mình, người ta chửi bới mình, người ta nó sỉ vả mình. Trời ơi, cái lời nói nó đau như dao á vào tim nè, cái lời nói nó sắc như dao này nè. Cái gì thấy không? Chửi á mà kêu á tổ tiên ba đời của mình lên chửi nè, có vần, có điệu, có âm á, có thơ nữa là hết chuyện rồi, là hết chuyện rồi quý vị à. Đương không đều tinh thần, năng lực, khí lực đem ra thành thơ văn chửi người ta. Sáng ra là ăn uống xong rồi, uống nước xong rồi, đứng ở hàng ba chửi, đào tổ tiên ba đời của nó ra chửi. Chửi mấy tháng sau hết hơi, hết khí, hết thần, hết mạng, đi xuống. Xuống đâu quý vị? Xuống địa ngục. Không biết làm cái chuyện gì đâu mà sao kỳ cục vậy là. Không nên dùng tinh thần, năng lực, thời gian của mình mà niệm Phật tăng khí lực đi. Mặc chửi đó mày, có thơ, có vần nữa là, có điệu nữa là. Tôi nghe anh vô tôi thấy trời ơi sao dễ sợ vậy nè. Bà có ông chồng bây giờ ngon, thấy không? Ở trong đó lên chức lớn rồi, ông chồng đó thấy bà vợ của mình đó, trong đó sao mà đó nó mập quá, cái bà vợ sao mà quê mùa quá, thấy chưa? Rồi đó ổng đi á, có những người thư ký, những người đẹp ở ngoài, cho nên cứ sáng ra bà cứ đào mã ổng ra ổng chửi. Từ ông cha, ông nội, ông cố gì bà đào là hết, mà bà đào hay lắm mày. Có vần, có thơ, có lớp, có lan, có thứ, có tự là chửi 3 tháng, 6 tháng và đi mất tiêu. Đây chúng sanh, Phật nói đừng có vọng ngữ, đừng có ác khẩu, đừng có lưỡng thiệt, đừng có ỷ ngữ. Thập thiện nó lấy hết 4 rồi là. Miệng ăn là 1, miệng nói là 4, 10 nó lấy hết nửa rồi đó quý vị à. Miệng ăn miệng nói thôi là thập thiện, đó là ăn có 1, ăn nó gián tiếp là sát sanh. Ăn đồ ngọt tốt không à, đồ tươi không à, đồ cao cấp không à, cho nên ăn trong đó chúng sanh khổ quá trời. Cho nên nó vô tình cố ý gián tiếp trực tiếp đều là sát hại chúng sanh. Ở Trung Quốc đó nó có một cái món là chào mừng quan khách, chào mừng thực khách. đem ra một cái chảo sôi cho quý vị. Nó chảo mỡ, trong đó mỡ dầu vậy, rất là sôi, và con cá đó nó cho vô chừa cái mỏ lên, nó giữ con cá làm sao á, rồi nó cho vô cái mỏ sôi đó. Con cá nóng quá đó, nó ngáp ngáp đó, chào mừng quan khách, chào mừng thực khách. Nó là trực tiếp sát hại chúng sanh. Những cái món ăn cao cấp đó là những nhà đại gia mới ăn được đó quý vị, là đúng không? Cho nên đó không phải gián tiếp đâu mà là trực tiếp đó. Nó bị nó cho cái con cá làm sao, nó lấy cái tre đó nó giữ cái mõm nó lại, rồi nó cho cái thân mình con cá xuống dầu sôi đang sôi trong đó, cho nên nó ra ngoài bỏ khói nó bay, lửa nó vẫn sôi, mà con cá ngáp ngáp chào mừng thực khách. Ngon lành, vừa ăn mà vừa được hưởng thọ. Cho nên đây á, miệng ăn miệng nói hết 50 rồi, thôi bây giờ đừng có ăn nữa. Ăn nhẹ nhẹ dùng tôi đi, ăn muối mè gạo lứt đi, nhai cho nó nhuyễn, nhai cho nó thành nước đi, rồi là nước vô trong đó thành cam lồ, nuôi dưỡng cái thân này không có bệnh hoạn là. Còn giờ ăn động vật chết ha, mà ăn thực vật cũng chết, rau dơ đó quý vị à. Giờ nó không biết nó xài cái gì, nó cho cái gì không bảo đảm là. Thôi nhưng nó lấy cái lúa nó còn 3 tháng, 6 tháng, 3 tháng, 4 tháng, nó tiêu hóa bớt cái hóa chất. Còn mè nó cũng mấy tháng, Còn mà hoa màu quý vị thấy nó có mấy tuần cho nên nó chết đó quý vị, toàn là hóa chất không. Ăn vô bây giờ thấy tại sao nhức mình nhức mẩy, tại sao bây giờ ung thư quá nhiều rồi, quá nhiều không quý vị, quá nhiều ung thư rồi. Hồi giờ mình nhẹ nhẹ mình chút đi, mình bớt ăn, bớt nói, nhiều niệm Phật, lấy công chuộc tội đi. Cái miệng đó, giữ cái miệng. Cái gì thấy không? Hay không? Ông trời sinh ra hai mắt, hai mũi, hai tay, hai cái lỗ tai, mà có một cái miệng à. Cái miệng nó vừa ăn vừa nói mà nó chiếm 50% à. Nếu mà có cái miệng á, ở trước ăn cái miệng sau nói là còn chết nữa, là nó vừa ăn mà nó vừa nói còn chết nữa. Cái gì thấy không nè? Bởi vậy cho nên ông trời đã sinh ra, thấy không? Hay hơn cái gì không? Quá hay là vậy mà nó còn chưa chừa nữa. Thôi bây giờ ráng cố gắng nha, lát nữa chúng ta ăn cơm biểu diễn coi ai muốn về Tây Phương, ai muốn ở Ta Bà. Quý vị nào muốn đi đó thì cứ đừng có chỉ trích, đừng có phê bình, mình cứ niệm Phật, vừa ăn vừa mỉm cười mỉm chi. Bả vẫn còn ham Ta Bà là bả vẫn còn ham ở trong đó, trong ngũ nghịch ác thế, bả vẫn còn ám, vẫn còn đắm trong ngũ trược ác thế. Chúng ta chỉ mỉm cười thôi, mỉm cười không phải khi dễ, mỉm cười thấy được cái năng lực của chúng ta, mỉm cười thấy được pháp giới chuyển động như thì đó. Tâm như thế nào, niệm như thế nào, hành động như thế nào, chúng ta đều thấy rõ. Như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị dụng, như thị nhân, như thị quả, như thị quả báo, nhân duyên, rốt ráo bản mạc như vậy là. Cho nên tâm chúng ta có đầy đủ đó là. Anh làm như thế nào thì nó hiện ra như thế đó, anh nó tác động như nó hiện ra thị gọi là như thị đó cái gì là. Không có thay đổi, không có sai một chút nào. Hoàn cảnh như vậy, tâm tư như vậy, ý niệm như vậy, phương pháp như vậy, niệm như vậy, nó ra như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa thành Phật đó, thành Phật là Pháp Hoa đó, Phật nói thập như thị đó. Một vấn đề ngài nhìn thấu rõ nó 10 vấn đề đó quý vị. Còn chúng ta nhìn giỏi lắm là 1-2 vấn đề là. Phải không? Nó niệm như vậy, cái tánh nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái tướng nó như vậy, cái hoàn cảnh như vậy, rồi á cái phương pháp như vậy, cái phương tiện như vậy, hành hóa như vậy, vãng sanh như vậy, hoa sen như vậy, tiếp dẫn như vậy, rõ ràng như vậy. Tất cả đều do chúng ta là, không phải người nào quý vị. Tuy rằng có Phật độ chúng sanh, tuy rằng có 48 lời đại nguyện, tuy rằng có sự tiếp dẫn, nhưng ngài Trung Phong nói yếu tính duy tâm sở hiện. Yếu tính đều là do tâm cảm ứng, cho nên ráng cảm đi thì sẽ ứng hiện thôi, tự tánh chúng ta sẽ ứng hiện thôi, đừng có lo. Giờ lát nữa mình ra biểu diễn nhé nè. Bây giờ học như vậy rồi, nghe như vậy rồi, hoàn cảnh như vậy rồi, rồi đó thấu hiểu như vậy rồi, tin tưởng như vậy rồi, lát nữa ăn như vậy, làm như vậy, niệm như vậy, thành tựu như vậy, đợi chúng ta biểu diễn như vậy là. Cho nên quý vị sẽ mỉm cười giống như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lấy cái cành hoa của cõi trời á, cúng dường, ngài cười mỉm chi, niêm hoa vi tiếu, cười cười nhẹ nhẹ, cười mỉm mỉm, cười mỉm chi đó, đưa cành hoa ra cười, và chỉ có một mình Ca Diếp mỉm cười lại, vì tất cả đều hướng về Thế Tôn, Cho nên Thế Tôn thấy tất cả khuôn mặt của chúng sanh, không có vị nào mỉm cười, đều ngơ ngác, đều ngạc nhiên, đều lạ lùng, không biết Thế Tôn làm cái gì, không nói chỉ đưa hoa lên, chỉ một mình cà diếp. Cà diếp trong đó mỉm cười thì Đức Thế Tôn để xuống mà nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, bất giả phương tượng, trực trị nhân tâm, kiến tánh thành Phật là. Cho nên niết bàn diệu tâm đó Ngài truyền cho Cà Diếp. Chỉ một Cà Diếp thôi, hôm nay nương về tông pháp tối cao của Phật, chư Phật mười phương đều thọ ký. Tha phương thứ tự thành Phật là diệu âm. Cho nên lát nữa chúng ta ăn cơm mỉm cười mỉm chi, ấy da, quý vị được Phật thọ ký là không phải khinh thường họ, mà chúng ta thấy diệu tâm bổn tánh. Tâm này là Phật, tâm này ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi niệm Phật, tâm này đang học thành Phật, ta tâm này đang học làm Phật, tâm này mỉm cười mai mốt ta sẽ thành Phật là. Đây cái mỉm cười của cái vị đó không phải khinh thường đâu, mà chúng ta thấy được rõ ràng cảnh giới đang chuyển biến trước mặt chúng ta. Thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đang làm Phật, trong thời gian ngắn sẽ thành Phật thôi, do chính chúng ta quyết định, chính chúng ta nắm trong tay tương lai đạo nghiệp thành công của mình, không phải Phật đâu. Phật chỉ hoan hỷ vui mừng gia trì tán thán, nâng đỡ bảo hộ che chở, còn chánh là vẫn chúng ta, nhớ nhé, chánh tu vẫn là chúng ta. Thì nói cách khác, trợ niệm không được đâu, chỉ giúp thôi. Phật chỉ hộ sẽ trợ giúp đỡ, chứ Ngài không phải giúp chúng ta tu. Chánh tu vẫn là chúng ta. Cho nên vãng sanh được hay không là do chính mình, chứ không phải trợ niệm đâu quý vị. Phật làm không được, nói chi mà Phật tử chúng ta. Quan trọng vô cùng, nhưng vẫn không phải là chân chánh. Chân chánh cũng là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Còn cái vị đợi cho người ta giúp mình không có thể thành đâu, nhớ nha. Trong đó kinh điển nói rõ ràng minh bạch, trong Đại Thừa Phật Pháp khai mở chỉ bày tự tánh của chúng ta. Trong đó Phật nói, trong đó niệm Phật 10 câu ta cũng tiếp dẫn là. Nhưng mà đến lúc đó bất tỉnh nhân sự, cái thân còn đó, dù cho niệm đến đầu nóng mình mềm cũng chưa được đâu. Không, kinh không có nói đầu nóng mình mềm về Tây Phương, mà Hòa Thượng Tịnh không nói đầu nóng mình mềm có thể lên cảnh người cao quý, cảnh trời đau lợi trở xuống cũng là đầu nóng mình mềm. Mà niệm Phật trong đó thề nguyện, nguyện thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nhất báo thân là cái thân này, là cái vận mạng này, hơi vẫn chưa dứt là một báo thân, hơi dứt rồi là qua cái báo thân khác. Cho nên ở đây đó chỉ là trợ niệm cho cái thần thức, cho cái a lại gia thức nó tỉnh táo, nó sáng suốt, nó chánh niệm, nó biết đường đi ra, nó đừng đi xuống dưới chân xuống địa ngục, nó đừng đi xuống đầu gối thành bốn chân súc sanh, nó đừng đi xuống ra cái cửa bụng thành ngạ quỷ, cổ bằng kim, chân tay lèo khèo lẩn khẩn mà bụng như cái trống. Nó ra, nó đừng ra chức lực thành người, nó đừng ra ở trong đó tráng thành thần, hãy ra ở trên thành thiên, bảo đảm chúng ta thành thiên, chứ chưa nói vãng sanh, chưa nói thành Phật. Là thành Phật là ra khỏi lục đạo, ra khỏi thập pháp giới. Xin quý vị hãy trân trọng, hãy chú ý, hãy nương theo kinh Phật, đừng nương theo người nào cả. Vì đó không phải là kinh Phật. Phải nương theo ngũ kinh tịnh độ, quán vô lượng thọ, vô lượng thọ kinh, A Di Đà kinh, Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương và Phổ Hiền đại nguyện. Đó là năm kinh nhất luận, luận đó là luận vãng sanh. Nương vào nơi đây quý vị thành tựu, ra khỏi nó là đồng ma thuyết. Nhớ nha. Trong kinh chúng ta nói rõ ràng như thị đó mà. Anh nó tu như vậy, anh niệm như vậy, anh công phu như vậy, anh thiện lành như vậy, anh được trợ niệm như vậy, anh được hộ niệm như vậy, anh được vãng sanh như vậy, rõ ràng điều kiện yếu tố nhân tố phải rõ ràng minh bạch, chứ không phải một yếu tố mà bảo đảm vãng sanh đâu. Khi vì thiếu quá nhiều nhân tố, quá nhiều yếu tố, chỉ lấy một yếu tố thôi mà bảo đảm vãng sanh, quá là hồ đồ à. Cho nên học Phật phải giác ngộ, Phật phải có trí tuệ, học Phật phải sáng suốt, học Phật phải vững vàng, học Phật phải nương vào quy tắc nội quy, cái căn bản thì chúng ta mới vững vàng. Còn học Phật cứ nghe đâu á, nghe theo đó thì cái vị thành phổi bò, là ai nói gì cũng nghe, là ai chỉ gì cũng làm, thành phổi bò đó quý vị. Tôi không biết làm sao mà hải mà nói gì nó cũng chịu hết, nó phổi bò. Không biết phổi bò nó ra như thế nào mà nó vậy, không có chủ trương, không có ý chí, không có định hướng, không có phương hướng, nên thành phổi bò đó. Người học Phật không phải như vậy đâu. Nhớ nha, hãy vững vàng. Chư Phật luôn luôn hộ niệm, chư Phật luôn luôn gia trì, chư Phật luôn luôn bảo hộ. Tại chúng ta cứ đòi chạy ra là còn bây giờ giữ vững, chạy đi con đường chân chánh của Ngài đi, chánh mà không tà đi, giác mà không mê đi, tịnh mà không nhiễm đi, thì nhất định cứ bị thành công trong cuộc đời này, có thể đới nghiệp vãng sanh. Dạ, A Di Đà Phật.